Chính sách các vua quyền thứ hai. Trong các ngày ấy, Sennacherib, vua dân Assyria, đã phái các sứ giả đến với vua Ezekiah và dặn rằng: Các ngươi hãy nói với Ezekiah, vua Juda như thế này: Chớ để Thiên Chúa mà vua tin cậy mê hoặc vua nghĩ rằng thành Jerusalem sẽ không bị lọt vào tay vua dân Assyria. Vì chính đức vua đã nghe biết những gì các vua Assyria đã làm khắp mọi nơi, đã tàn phá các nơi đó thế nào. Có lẽ nào một mình vua sẽ thoát khỏi? Vua Ezekiah đã nhận và đọc thư do các sứ giả trao cho. Vua lên đền thờ Chúa, trải bức thư đó ra trước mặt Chúa và cầu nguyện cùng Chúa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các vệ binh thần. Chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa các vua trên mặt đất. Chúa đã dựng nên trời đất. Xin lắng tai nghe. Lạy Chúa, xin mở mắt nhìn xem. Chúa hãy nghe các lời vua Sennacherib đã gửi đến, để lăng mạ Chúa hằng sống của chúng con. Lạy Chúa, quả thật, các vua dân Assyria đã hủy diệt các dân và đất đai chúng, đã vứt các tượng thần của chúng vào lửa, vì các tượng thần đó không phải là Chúa, song là sản phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, nên bị họ hủy diệt. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua Sennacherib, để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng chỉ có mình Chúa là Thiên Chúa. Vậy Isaiah, con trai Amos, sai người đến tâu vua Ezekiah rằng: Đây là những điều Chúa là Thiên Chúa Israel phán. Ta đã nghe các điều ngươi cầu xin ta về Sennacherib, vua dân Assyria. Đây là lời Thiên Chúa phán về vua ấy. Trinh nữ Sion khinh chê và cười ngạo ngươi, thiếu nữ Jerusalem chế giễu sau lưng ngươi. Từ Jerusalem sẽ còn lại một số người, và từ núi Sion sẽ có một số người được cứu thoát. Đó là điều mà lòng nhiệt thành của Chúa các đạo binh sẽ thực hiện. Bởi thế, Chúa phán những điều này về vua dân Assyria. Vua sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn được một mũi tên nào vào thành, chẳng dùng thuẫn mà vây hãm thành, chẳng đắp lũy quanh thành. Vua tới lối nào thì sẽ về lối ấy và sẽ không vào được thành này. Đó là lời sấm của Chúa. Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh ta cùng vì David tôi tớ ta. Chính đêm ấy, Thiên thần Chúa đến giết 185.000 người trong trại quân Assyria. Sennacherib, vua dân Assyria, trở về và ở lại thành Ninive. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huân lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẹo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua phần phúc âm chúng ta vừa nghe có ba phần. Phần thứ nhất là đừng có lấy của thánh mà cho chó, và cũng đừng vất ngọc trai trước mặt heo, vì chúng sẽ giày đạp. Vì Chúa dùng cái hình ảnh những cái đồ ăn thức uống mà vật chất thì chó nó ăn được, nhưng mà nó đâu có phân biệt được đâu là cái của thánh. Lời của Chúa, mình máu của Chúa làm sao phân biệt được. Và đối với con heo, cái gì ăn được thì nó đón nhận. Còn ngọc trai, vàng bạc, những cái đồ quý đối với con người, thì đối với nó không ăn được, thì nó đâu có đón nhận. Vì vậy, chúng ta để một đống tiền bạc, một đống kim cương hột xoàn dầu hỏa. Bên kia là những đồ ăn, những trái chuối, những trái táo. Thì con khỉ nó sẽ đến lấy đồ ăn thôi. Còn dầu hỏa, kim cương hột xoàn kia, dù trị giá đến hàng tỷ đô la đi nữa, đối với nó cũng là vô nghĩa. Vì vậy, lời Chúa, mình máu của Chúa, chân lý của Chúa, phải có từng giai đoạn, có những người muốn đón nhận thì mới đón nhận được. Còn khi mà con người không muốn đón nhận, thì có trao cho bao nhiêu, họ cũng bỏ đi thôi. Giống như có bao nhiêu người cứ nghĩ rằng cứ cho người ta kinh thánh, rồi người ta sẽ đọc, rồi người ta sẽ thấm lời của Chúa. Nhưng mà khi cho rồi người ta không có vui lòng đón nhận, rồi họ bỏ vào sọt rác đi. Nó hoang phí, trong khi đó có những người khác thì cần. Vì vậy, chúng ta cho những người thật sự họ cần, thì lúc đó nó mới có giá trị. Còn trao ban một cuốn kinh thánh mà cho những người không có muốn, hoặc là chẳng có bao giờ muốn đọc, thì một là họ cất kỹ, chẳng bao giờ mở ra để đọc, cho nên không bao giờ xin ích gì cho họ. Rồi có những người dùng lời Chúa để giải thích theo ý của họ và biện minh cho những hành động xấu xa của họ thôi, thì những việc đó cũng chẳng đem ích gì cho họ hết. Vì vậy, chúng ta phải biết tùy theo từng người và có từng giai đoạn để đón nhận từng bước một. Lời của Chúa, chân lý của Chúa, chứ không thể một em bé tự động bước một bước lên tận mái nhà. Nhưng phải biết đi, biết đứng, vững vàng rồi, trưởng thành rồi, người ta mới cho cái thang để leo lên mái nhà, để lợp mái nhà hay làm cái gì đó. Còn một em bé mới sinh ra, dĩ nhiên nó không có thể leo lên thang, leo lên mái nhà để mà lợp mái nhà được. Tất cả đều có từng giai đoạn một. Của thánh, lời Chúa, cũng đi từng giai đoạn một, để tất cả chúng ta biết là Thiên Chúa là đấng cao cả, mà con người phải có từng giai đoạn mới đón nhận được, mặc dầu Chúa luôn luôn muốn trao ban, muốn mời gọi. Nhưng con người thường khởi đầu là tìm kiếm những cái trước mắt, và sau những cái giai đoạn trưởng thành, những cái trước mắt đã biết rồi, và có thể biết những cái cao hơn, những cái vô hình, như tình yêu, như chân lý, những cái vấn đề trừu tượng hơn, và nhiều cái hiện hữu mà mắt mình không có thể thấy được. Làn sóng của radio, TV chẳng hạn, làn sóng của điện thoại chẳng hạn, làm sao mình thấy được, nhưng mà nó có. Nó mới đến cái phone của mình, từ tivi của mình, hình ảnh nó mới được tạo ra. Do đó chúng ta biết rõ đời sống của chúng ta. Thiên Chúa hiện hữu thực sự. Nhưng chúng ta tới một cái tuổi nào đó, một giai đoạn nào đó, và được hướng dẫn từng bước một, thì mới có thể tin được một Thiên Chúa vô hình đang điều khiển thế giới này, là đứng tạo thành chúng ta. Và Ngài là đấng thiêng liêng, chúng ta không có đụng chạm được Ngài. Nhưng Ngài vẫn đang hiện hữu, giống như tư tưởng và tình yêu của chúng ta, nó vẫn điều khiển hành động của chúng ta. Vì vậy, chúng ta biết, chân lý của Chúa, lời của Chúa, cần có giai đoạn để đón nhận. Thứ hai là những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm những điều đó trước. Và đó là tóm tắt tất cả lời luật và các tiên tri. Đây là cái khuôn vàng thước ngọc cho tất cả mọi việc chúng ta làm. Và những điều đó chúng ta biết trước hết là đức ái. Và ngày phán xét, Chúa cũng chỉ phán xét về tình yêu. Khi ta đói, ngươi cho ăn, ta khát, ngươi cho uống. Và lúc chúng ta khát, chúng ta đói, chúng ta mong có của ăn. Thì chúng ta hãy làm điều đó trước cho anh chị em đang đói khát. Đói khát của ăn hàng ngày, đói khát của ăn lời Chúa, đói khát một đời sống đúng quyền của con người, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Và như vậy, chúng ta hãy cho đi những cái gì có thể cho được, cái gì có thể làm được. Còn trong triết học của Đông Phương, của Khổng Tử, thì chỉ dừng lại ở chỗ tiêu cực, nghĩa là điều gì mình không muốn người ta làm cho mình, thì đừng làm cho người ta. Còn ở đây, Chúa Giêsu muốn nói tới cái điều tích cực là mình hãy làm như Chúa đã làm cho chúng ta. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Mà Chúa Giêsu yêu là yêu cho đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Thì chính Chúa Giêsu đã làm điều đó cho chúng ta. Và Ngài muốn cho chúng ta hãy làm cho anh chị em của chúng ta. Các con hãy rửa chân cho nhau. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là làm cho chính Đức Kitô và là hạnh phúc của chính mình. Rồi, phần thứ ba Chúa Giêsu dạy đến, con đường vào nước trời là con đường của cửa hẹp chứ không phải là cửa rộng thênh thang. Cửa rộng thênh thang là những gì nó thỏa mãn được giác quan của chúng ta, thỏa mãn tính xác thịt của chúng ta. Cho nên cái con đường thênh thang là chạy đua để tìm tiền bạc, danh vọng, lạc thú và những cái chóng qua của trần gian thôi, chứ không có một cái bước nào cao hơn. Và như vậy, ở trong cái vòng luẩn quẩn, trong vòng vài ba chục năm, 100 năm, rồi chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả cho trần gian. Khi ý thức được điều đó, chúng ta đến với Chúa để xin Chúa cái sức mạnh đi qua con đường khổ nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi cái con đường hẹp, con đường đưa tới sự sống đời đời, và Chúa nói là ít kẻ tìm kiếm con đường này. Thông thường người trần gian tìm kiếm con đường của trần gian thôi, con đường của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú, của những đam mê bất chính ngay trước mắt của mình, để thỏa mãn cái xác thịt của chúng ta, thỏa mãn những cái ước muốn tầm thường của con người thôi, chứ chúng ta không có đi một cái bước cao hơn. Vì vậy, chúng ta ý thức đời sống của từng người chúng ta đang ở trong thế giới này. Chúng ta hãy tìm kiếm cái cùng đích của đời mình mà chính Đức Kitô dẫn chúng ta đi, chứ không phải ai khác. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô, đấng từ Thiên Chúa mà đến, là con Thiên Chúa Cha đến trần gian. Ngài dẫn đưa chúng ta về trời cao, và bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã được liên kết với Ngài trong thân mình mầu nhiệm của Ngài, để chúng ta sống một đời sống bình an và hạnh phúc bây giờ và trên thiên quốc. Như vậy, qua các cái đoạn chúng ta nghe về 8 mối phúc thật, về những lời Chúa Giêsu dạy luật ngày xưa và ngày nay, Chúa đòi chúng ta có cái nhìn cao hơn và xa hơn, một đời sống công chính hơn, trở nên thánh thiện hơn, vì Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện, thì chúng ta là con cái phải trở nên hoàn thiện, phải đi con đường mà Đức Kitô đã đi, con đường hy sinh vì tình yêu, như Đức Kitô đã đến để hy sinh, để phục vụ cho đến chết trên thập giá. Con đường này các vị thánh đã đi qua, và Hội Thánh dạy chúng ta đi cái con đường thánh thiện của Đức Kitô, chứ không phải dạy con đường nào khác. Những con đường mà muốn thỏa mãn giác quan của con người, tính dục của con người, cái ham danh vọng của con người, thì con đường đó sẽ dẫn chúng ta tới cái chết, tới hỏa ngục đời đời, và đưa chúng ta tới sự ân hận đời này và đời sau. Vì vậy, chúng ta biết bao nhiêu người đang lao vào trong cái hỏa ngục đời đời, mà khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917 đã cho ba trẻ được thấy cái thị kiến về hỏa ngục. Hỏa ngục có thực sự, nó đang làm cho bao nhiêu người đi vào con đường rộng thênh thang này, và cuối cùng bao nhiêu người lao vào hỏa ngục đời đời vì họ không có muốn đi con đường hẹp của Đức Kitô, con đường hy sinh vì tình yêu, con đường sống tinh thần khó nghèo, con đường hiền hòa, yêu thương, khiêm nhường như Đức Kitô, thì dĩ nhiên là trần gian không có muốn. Và biết bao nhiêu những người thân của chúng ta, bạn bè ở ngay chung quanh chúng ta, họ cổ võ chúng ta đi con đường rộng thênh thang này để hưởng thụ tối đa thôi, chứ không có một cái tiêu chuẩn nào cao hơn hết. Và như vậy, đời sống của chúng ta nó chỉ có bị kéo xuống những cái lãnh vực tầm thường của trần gian. Như những người trong bài đọc 1, nước Assyria ngày xưa với vua Sennacherib, họ đi con đường thênh thang, nghĩa là làm sao nắm được quyền hành rồi bá chủ thế giới. Họ chiếm từ cái vùng ở phía bắc của nước Iraq để rồi tiến xuống Syria, rồi tới miền bắc của nước Do Thái họ cũng chiếm, cho nên họ cũng tiến vào vùng Jerusalem để sẽ chiếm cả đền thờ Jerusalem. Nhưng vua Sennacherib đã gửi thư cho tới nhà vua bên Juda là Ezekiah để cảnh cáo và báo trước ông sẽ chiếm. Nhưng ông đã thất bại. Ông tưởng rằng ông sẽ được tất cả mọi thứ, nhưng mà cuối cùng đoàn quân của ông đã chết trong một đêm 185.000 người. Rồi ông phải kéo quân về vì tất cả đã bị bệnh dịch, dịch hạch mà chết. Do đó, những gì chúng ta cho là quan trọng ở trần gian là nắm được bá chủ thế giới, nắm được tiền bạc, nắm được danh vọng, tất cả mọi thứ, tất cả rồi sẽ qua đi. Chẳng có gì tồn tại hết, như Sennacherib chẳng hạn, đế quốc Assyria, thì tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Và bao nhiêu đế quốc nổi lên rồi cũng qua đi theo thời gian thôi. Thì chúng ta hãy chọn cái con đường của Đức Kitô, vua tình yêu, dẫn chúng ta đi con đường hy sinh, con đường từ bỏ ý riêng của mình, cái kiêu ngạo, cái ích kỷ, cái đam mê bất chính của mình, để đi con đường mà Đức Kitô đã đi qua. Con đường đó đòi chúng ta sự hy sinh hoàn toàn ý riêng của chúng ta, để đầu phục ý muốn của Chúa và để cho Chúa Kitô dẫn chúng ta đi qua lời dạy của Ngài, một đời sống khiêm cung phục vụ cho đến chết trên thập giá, một đời sống đến để rửa chân cho các môn đệ, một đời sống hiến thân phục vụ, và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Thì chúng ta hãy đi con đường mà Đức Kitô đã đi, để đời sống của chúng ta mỗi ngày đều làm vinh danh Chúa và sống cho Chúa, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đem cái tình yêu của Chúa đến cho anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, để tất cả đều sống bình an và hạnh phúc bây giờ và trên thiên quốc. Amen.
Giê-xu, Ngài gọi con đi trên con đường hẹp, cho dù nhiều chông gai nhưng con vững tin nơi Ngài. Vì có Chúa bên con, tình Ngài luôn sắt son, chẳng bao giờ Ngài để con bơ vơ. Giêsu xin Ngài cùng con đi chung trên đường đời, con đường của tha thứ, yêu thương tất cả mọi người. Vì sao con vẫn ham mê lợi danh, thù oán ghen chê, để được gì khi con xa lìa nhân thế? Lạy Chúa cho con mở rộng trái tim yêu người, lạy Chúa dẫn đưa con trên đường thập giá. Chúa ơi, có Chúa luôn che chở, dù giông tố gian khổ, dẫu đường hẹp nhưng đưa con về bên Chúa. Bình đi trên con đường hẹp, con đường của chân lý, tin yêu Chúa Cha trên trời. Ngài ơi biến đổi con, Ngài ơi đỡ nâng con đến muôn đời, ca vang tình yêu Chúa. Lạy Chúa cho con mở rộng trái tim yêu người, lạy Chúa dẫn đưa con trên đường thập giá. Chúa ơi, có Chúa luôn che chở, dù giông tố gian khổ, dẫu đường hẹp nhưng đưa con về bên Chúa. Bình lạy Chúa cho con mở rộng trái tim yêu người, lạy Chúa dẫn đưa con trên đường thập giá. Chúa ơi, có Chúa luôn che chở, dù giông tố gian khổ, dẫu đường hẹp nhưng đưa con về bên Chúa. Bình